Và trong một lần phúc trình thì anh chàng Mọt này báo cáo rằng tại nước Mỹ có một cái tôn giáo rất là lạ. Tín đồ của tôn giáo này họp lại mỗi chiều Chủ nhật, thường là vào khoảng 2 giờ trưa. Nhưng mà từ 12 giờ trưa đó thì mọi người đã đến một cách đông đủ và chen nhau ngồi sẵn sàng cả rồi. Rồi trước hết thì có lễ chào cờ, rồi hát quốc ca, rồi sau đó thì mọi người la hét cổ võ cho những người ăn mặc rất là kỳ dị, độn vai, độn gối, rất là kỳ dị, dành nhau một cái tế banh mà cái hình bầu dục ở trên sân cỏ. Rồi anh ta báo cáo này rằng nhưng mà những cái người mà họ dành banh đó đó, lãnh lương rất là cao, cao hơn cả lương tổng thống, cao lương hơn cả mấy ông nghị sĩ và các tài tử chiếu bóng nữa. Chắc quý ông bà anh chị em và các bạn biết rồi, cái tôn giáo đó là gì? Đó là môn thể thao football. Điểm quan trọng hơn hết á, anh chàng Mọt này anh nhận định rằng ở tại nước Mỹ tất cả đều là chuyện chơi, chỉ trừ có đấu football là chuyện thật, chuyện nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh vô cùng. Vì nếu có chiến tranh mà xảy ra đang khi người ta báo cáo về trận banh á, thì người ta chỉ nói một câu rất ngắn: chiến tranh đang xảy đâu ra đâu đó, bây giờ chúng ta trở lại với cái football của chúng ta, với cái trận đấu này. Người viết chuyện phim Mork and Mindy đã nói lên một cái sự thật rất là chua chát của xã hội Mỹ này. Đó là tại Mỹ người ta thấy, chúng ta thấy người ta rất là nghiêm chỉnh, dốc đổ hết tất cả tâm huyết của mình vào những việc như là thể thao, âm nhạc, giải trí. Còn những công việc khác như là tôn giáo, giáo dục, gia đình thì người ta cho rằng không quan trọng, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sứ đồ Phao-lô đã viết đoạn kinh thánh này để nhắc nhở cho các tín hữu tại Corinto ngày xưa cũng như tất cả chúng ta ngày hôm nay phải đặt vấn đề tin Chúa và rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu vào hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta. Vấn đề quan trọng vô cùng, vấn đề nghiêm chỉnh vô cùng. Chúng ta không thể nào xem vấn đề tin Chúa như là chuyện trang trí nhà cửa hay là mua sắm quần áo. Có cho đẹp cũng tốt, mà không có thì cũng không sao. Và để thúc giục cho các tín hữu tại Corinto hết lòng tin Chúa và rao giảng tin mừng của Chúa, Phao-lô đã lấy chính bản thân của ông là một trường hợp điển hình. Và khi chúng ta nghiên cứu phân đoạn thánh kinh này, tôi ước ao rằng quý ông bà anh chị em ý thức được điều mà Phao-lô nhắn nhủ với chúng ta và điều mà Chúa muốn sử dụng phân đoạn thánh kinh này mà dạy dỗ chúng ta. Trước hết, Phao-lô muốn nhắn nhủ tất cả chúng ta biết rằng rao giảng tin lành là công việc do chính Đức Chúa Trời ủy thác cho chúng ta. Ở trong câu 15, ông Phao-lô nhắc lại cho các tín hữu tại Corinto nhớ rằng là sứ đồ của Chúa, là người đã sáng lập ra hội thánh Corinto, ông vẫn còn là người lãnh đạo hội thánh, ông có quyền tiếp nhận sự cung ứng về vật chất của các tín hữu tại Corinto. Nhưng Phao-lô đã tình nguyện không tiếp nhận vì ông muốn hội thánh dành hết tất cả quyền lợi này cho các vị trưởng lão và mục sư đang phục vụ Chúa trong hội thánh của người Corinto. Ông Phao-lô tự túc để giảng tin lành lưu động và rất hãnh diện về sự hy sinh của ông. Nhưng qua câu 16 thì ông Phao-lô cho biết rằng cái việc rao giảng tin lành là cái công việc ông phải làm, không làm không được, vì nếu không làm thì đời sống của ông sẽ vô cùng khốn khổ. Ông nói rằng: ví bằng tôi rao truyền tin lành thì chẳng có cớ gì để khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn nếu tôi không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Cái lẽ cần buộc ở đây mà Phao-lô nói ở đây trong vấn đề rao giảng tin lành là gì? Ông Phao-lô không nói rõ, nhưng tất cả chúng ta đều biết đây là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, sự ủy thác của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho Phao-lô khi ông gặp Chúa Giê-xu trên đường đi vào thành Đa Mách. Nếu chúng ta đọc lại sách Công vụ Các Sứ Đồ để biết cái hoàn cảnh khi Phao-lô tin nhận Chúa, thì ở trong Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 9 câu 15, Chúa bảo một môn đệ của Chúa lúc đó là ông Anania, hãy đến tại cái nhà đó để sức dầu cho một người tên là Sao-lơ. Và lúc đó đó, Sao-lơ nổi tiếng là một cái người bắt bớ hội thánh một cách rất là dữ dội. Ông Anania ông ngần ngại lắm, ông nói: Chúa ơi, cái người này là người đang bắt bớ hội thánh, đang chống lại Chúa, đang làm khó dễ cho công việc của Chúa, bây giờ làm sao mà tôi đến gặp cái người này được, có lẽ ông sẽ bắt tôi luôn. Nhưng mà Chúa nói rằng: hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng cho ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Và Chúa đã kêu gọi cái ông Sao-lơ đó về sau đổi tên là Phao-lô. là một người giảng tin lành cho Chúa. Cái tên của ông Phaolô cũng rất là hay. Saulơ, tên nguyên thủy của ông lúc đầu có nghĩa là lớn, còn Phaolô có nghĩa là nhỏ. Trước khi mà ông gặp Chúa thì ông nghĩ rằng ông lớn lắm, nhưng mà sau khi ông gặp Chúa rồi, ông xin đổi tên làm nhỏ thôi, tại vì Chúa mới là đấng vĩ đại. Con người không có thể nào mà lớn hơn Chúa được. Và trong tâm tình với các vị mục sư ở thành phố Ê-phê-sô, ông Phaolô đã từng nói rằng: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong cuộc đua của tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu để làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Mặc dù tin Chúa trễ hơn tất cả các vị sứ đồ khác, nhưng Phaolô biết chắc rằng Chúa đã gọi ông từ trong lòng mẹ để rao giảng tin lành. Nếu quý vị mở thơ Galati đoạn 1 câu 15 câu 16, chúng ta sẽ thấy Phaolô nói rõ điều đó. Mặc dù ông tin theo Chúa sau, mặc dù ông đã có một thời kỳ bắt bớ hội thánh của Ngài, nhưng mà ông biết chắc rằng Chúa đã kêu gọi ông từ trong lòng mẹ. Galati đoạn 1 câu 15 câu 16, ông chép như thế này: nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, ngoài ra trong hộp truyền thông đó rồi thì tức tôi thì ông tiếng kêu gọi của Chúa thì ông không có bàn cãi hơn thiệt gì nữa, nhất định đi theo Chúa, nhất định làm công việc Chúa giao, Chúa ủy thác cho ông. Và ông nhận rằng mặc dù ông tin Chúa trễ đó, nhưng mà từ trong lòng mẹ thì Chúa đã biệt riêng ông ra để làm công việc rao giảng tin lành. Tôi không biết bao nhiêu người trong quý ông bà anh chị em ngồi suy nghĩ xem thử, giờ này mình chưa dấn thân vào vấn đề hầu về Chúa, nhưng mà biết đâu Chúa đã từ trong lòng mẹ Chúa đã biệt riêng ra rồi. Chúng ta cầu nguyện với Chúa để nghe được tiếng của Chúa kêu gọi mình. Đối với Phaolô, việc rao giảng tin lành là một công tác vô cùng quan trọng, không phải là chuyện chơi. Một công việc hết sức nghiêm chỉnh chứ không phải là việc tầm thường. Một công việc ông phải làm, chứ không có nói rằng làm cũng được mà không làm cũng không sao. Trước hết chúng ta hỏi tại sao việc rao giảng tin lành lại vô cùng quan trọng đối với ông Phaolô. Ông Phaolô đã từng giải thích ở trong Roma đoạn 1 câu 16 rằng, ông nói rằng: thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa tức là Do Thái, sau là người Grec tức là tất cả mọi người trên thế giới. Tin lành của Chúa quan trọng ở chỗ ngoài tin lành của Chúa Giê-xu ra, hay là nói đúng hơn ngoài cái công ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu ra, thì không có sự cứu rỗi nào khác ở trên trần gian này. Phi-e-rơ đã từng nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo rất hay, rất tốt, rất triết lý, nhưng mà chỉ có một con đường cứu rỗi, đó là sự chết của Chúa Giê-xu, là đấng đã đến trần gian này chuộc tội cho chúng ta. Ngoài Chúa Giê-xu không có sự cứu rỗi. Nhiều người đã để hết cả cuộc đời tu thân tích đức, làm đủ hết mọi việc, rất là tốt, về phương diện nhân đạo rất là tốt, nhưng mà vẫn không đủ điều kiện để được cứu rỗi, để được bước vào nước thiên đàng. Chỉ có khi nào chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là đấng chịu chết chuộc tội cho chúng ta thì chúng ta mới hưởng được ơn cứu rỗi. Cho nên cái vấn đề rao giảng sự cứu rỗi, rao giảng tin lành của Chúa Giê-xu là điều rất quan trọng. Phaolô đã từng nói rằng trong khi người Giuđa đòi phép lạ, người Grec làm đòi sự khôn ngoan, thì tôi chỉ rao giảng Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Và ông nói rằng Chúa Giê-xu là quyền phép của Đức Chúa Trời và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, giảng tin lành hay là làm chứng nhân cho Chúa nó còn quan trọng hơn là chữa lửa nữa. Vì tin lành có thể cứu người ta ra khỏi lửa đời đời ở trong hỏa ngục. Bây giờ chúng ta nghe thấy một cái nhà nào bị cháy thì chúng ta nhào vào để chúng ta cứu những người mà bị cháy đó. Ở nước Mỹ thì nhiều khi nhào vào cũng không được ạ. Có lính chữa lửa họ làm, chứ nhiều khi mình vào làm rồi trật ra rồi họ kiện mình ạ. Nhưng mà nói chung nó thì khi nào mà thấy một em nhỏ đang chơi cái gì mà lửa cháy thì dĩ nhiên chúng ta phải nhào vào để mà cứu em nhỏ đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, rao giảng tin lành đưa người ta đến với sự cứu rỗi nó còn quan trọng hơn, nó còn cấp thiết hơn, vì chúng ta cứu người ta ra khỏi lửa hỏa ngục đời đời. Giảng tin lành quan trọng hơn tất cả mọi công việc trên đời này. Vì thế mà có biết bao nhiêu người đã bỏ hết mọi sự để dấn thân vào việc rao giảng tin lành, vì kết quả của tin lành có giá trị đời đời vĩnh viễn. Trong khi đó mọi công việc khác trên đời này dù to lớn đến mấy cũng chỉ có giá trị tạm thời mà thôi. Tuần trước tôi đã kể ra một số các trường hợp những thanh niên Việt Nam đang làm kỹ sư, đang làm bác sĩ v.v. đã bỏ hết tất cả sự nghiệp để dấn thân đi theo Chúa, để dấn thân rao giảng tin lành, để hy sinh sang các trại tị nạn, để sang phi châu, sang các nước khác để làm giáo sĩ rao giảng tin lành. Tại sao? Tại vì họ biết đó là một công việc vô cùng quan trọng, liên quan đến cõi đời đời. Trong vòng quý vị đây, trong vòng các bạn thanh niên thân mến, có ai đang chần chờ, có ai đang ngần ngờ, ngần ngại, có ai đang tính hơn, tính thiệt, có ai đang tìm cách thoái thác tiếng kêu gọi của Chúa không? Xin đừng bao giờ lưỡng lự nữa. Hãy đáp lại tiếng gọi của Chúa để dấn thân vào công tác rao giảng tin lành, công tác vô cùng quan trọng trên đời này. Điểm thứ hai là tại sao giảng tin lành là một công việc hết sức nghiêm chỉnh? Anh chàng Mọt trong cái show Mọt and Mindy nói rằng ở Mỹ cái gì đó là chuyện chơi không à? Chỉ có đánh football là chuyện rất là nghiêm chỉnh. Không, giảng tin lành là việc nghiêm chỉnh vô cùng. Vì Chúa ủy thác cho chúng ta làm điều đó. Nếu có ai trong chúng ta đây nhận được một bức thư riêng của Tổng thống Bush nhờ chúng ta làm một công việc gì đó, thì chúng ta có nghiêm chỉnh làm không? Chắc chắn là có chứ. Tổng thống cả nước Mỹ này mà nhờ riêng chúng ta làm, thì chúng ta làm một cách rất là nghiêm chỉnh, chứ không có phải nói rằng dạ thưa Tổng thống, để đó đã, mai mốt gì đó rồi tôi rảnh tôi làm. Không có bao giờ ai mà đối đãi với ông Tổng thống như vậy. Khi ông Tổng thống nhờ mình cái việc gì, sẵn nói chuyện với Tổng thống, nói về chuyện Tổng thống Bush, thì chúng ta cũng nhớ cầu nguyện với ông Tổng thống. Ngày hôm qua chắc quý vị đã ngồi coi TV đã biết rồi, ông Tổng thống đang tập thể thao, đang chạy jogging thì ngã xuống là vì cái nhịp tim đập mạnh quá, phải đưa vào nhà thương. Nằm nhà thương tối hôm qua, mặc dù tòa Bạch Cung nói rằng Tổng thống không có bị heart attack, không có bị cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng mà chỉ có vấn đề là mệt quá, có lẽ làm việc nhiều quá, có lẽ stress nhiều quá. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Tổng thống của nước Mỹ, vì chúng ta đang ở trên nước Mỹ này. Quyết định của Tổng thống Mỹ nó quan trọng đến đời sống của mỗi chúng ta. Một cái sự lầm lẫn của ông ta có hại cho cả chục triệu đó có người Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của đất nước này, vì đó là lời Chúa bảo chúng ta như vậy. Hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền và vâng phục họ nữa. Cho nên như tôi nói, nếu Tổng thống nhờ chúng ta làm việc gì là chúng ta làm một cách rất là nghiêm chỉnh. Phao-lô nói rằng chính Đức Chúa Trời bảo ông phải làm công việc rao giảng tin lành, cho nên ông phải làm việc một cách hết sức nghiêm chỉnh. Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ xíu đi học ở trường tiểu học ở làng tôi đó, thì làng tôi không có trường tiểu học, có cái làng kế cận có cái trường tiểu học, cái quãng đường xa vào khoảng 3 cây số, thì tôi thường là xách cặp đi học. Nhưng mà cái điều đặc biệt là ông hiệu trưởng cái trường đó là ở cạnh nhà tôi, cho nên mỗi lần ông đi thì tôi đi theo, và mỗi lần như vậy thì ông hiệu trưởng mới đưa cho tôi cái cặp táp của ông xách. Ô, tôi hãnh diện lắm, mặc dầu mình còn nhỏ mà xách cái cặp táp của ông hiệu trưởng sao mà nó nặng thế, sao nó cồng kềnh thế, nhưng mà hạnh diện vô cùng. Xách cái cặp táp của ông hiệu trưởng đi một cách sung sướng. Mấy thằng bạn khác nó giành nhau để làm được cái vinh dự đó mà không được. Tôi không bao giờ cho rằng đó là cái vinh dự lớn của tôi, được xách cái cặp táp dùng cho ông hiệu trưởng mỗi ngày đi đến trường học. Thưa quý ông bà anh chị em, công việc Chúa giao cho chúng ta là công việc vô cùng nghiêm chỉnh, vì chính Đức Chúa Trời, vua của toàn thể vũ trụ này, là đấng tạo hóa bảo chúng ta làm việc đó, chúng ta phải làm cho nghiêm chỉnh chứ. Có bao giờ tôi xách cặp táp của ông hiệu trưởng đến cái vũng nước nào đó rồi quăng xuống không? Không dám. Nhưng mà có lẽ trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi Chúa bảo chúng ta giảng tin lành, làm chứng cho người khác, chúng ta xếp cái sứ vụ lệnh của Chúa bỏ trong túi, không thèm bao giờ đọc tới, không bao giờ nghĩ tới, không bao giờ làm tới. Phao-lô nói không được, phải làm nghiêm chỉnh. Việc giảng tin lành là quan trọng. Chúa là vua của chúng ta, Chúa bảo chúng ta phải làm. Nếu chúng ta không làm, Phao-lô nói rằng tôi không làm thì khốn khó cho tôi thay. Tại vì sao? Ông vua ra lệnh mà mình không làm đó, thì mang cái tội khi quân, là khinh nhà vua, chống lại nhà vua. Ngày xưa là có thể bị xử tử được. Đức Chúa Trời không có đối xử chúng ta ác nghiệt như vậy. Nhưng Chúa đã ủy thác cho quý ông bà, anh chị em và tôi vấn đề rao giảng tin lành, thì chúng ta phải nghiêm chỉnh mà làm. Vì nếu không làm, khốn khó cho đời sống của chúng ta. Tôi thưa thật với quý ông bà, anh chị em, một khi một người đã nghe được tiếng gọi của Chúa, biệt mình ra để rao giảng tin lành rồi mà khước từ không làm đó, cuộc đời của người đó vô cùng khốn khổ. Tôi đã có một khoảng thời gian khốn khổ vô cùng vì khước từ cái tiếng kêu gọi của Chúa, không muốn làm cái việc Chúa giao cho mình làm. Mặc dầu tôi ra ngoài làm việc lương nhiều hơn, sống sung sướng hơn, nhưng tâm hồn lúc nào nó cũng khốn khổ, mang mặc cảm của một người chạy trốn lệnh của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu Chúa kêu gọi, nếu Chúa ủy thác quý ông bà anh chị em làm chứng nhân cho Chúa, thì đừng bao giờ khước từ, đừng có bao giờ làm fugitive đối với Chúa cả. Chạy trốn không được đâu. Chúa lúc nào cũng muốn chúng ta làm công việc của Ngài, nhưng mà Chúa muốn chúng ta tình nguyện, như Phao-lô nói, vui lòng mà làm Nhưng rao giảng tin lành cũng đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải hạ mình. Ở trong câu 17, câu 18, ông Phaolô nói rằng, nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì chức vụ đó cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng, nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Nói cách khác, Phaolô nói cho chúng ta biết rằng, nếu ông vui lòng mà làm công việc Chúa ủy thác thì ông sẽ được thưởng, còn nếu ông không vui lòng thì Chúa cũng có cách đẩy ông phải làm. Nhưng mà nếu mình vui lòng thì mình sẽ làm trong phước hạnh, còn nếu mình không vui lòng thì mình sẽ làm một cách miễn cưỡng và sẽ mắc tội với Chúa. Nhưng mà được thưởng gì ở đây? Phaolô nói, ông nói rằng đối với ông cái phần thưởng đó là ông giảng không thôi, không có đòi hỏi gì cả. Ông Phaolô là cái người biết được rằng mình là người thọ ơn của Chúa, cho nên mình phải biết thi ơn cho người khác. Quý ông bà nên nhớ, trong cuộc đời của mình nhiều khi mình chịu ơn của người khác nhiều quá mà mình trả lại không được, thì mình phải làm ơn cho người khác khi có dịp tiền. Đối với Chúa cũng vậy. Chúa đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta, khi chúng ta đã hạ ngục cứu chúng rồi, bây giờ Chúa chỉ giao ta cho người điều đó. Nếu chúng ta khước từ thì thật là chúng ta bội ơn của Chúa rất nhiều. Chúng ta là những người được Chúa cứu rỗi vô điều kiện thì chúng ta cũng phải làm công việc của Chúa vô điều kiện. Chúa không đòi chúng ta phải trả một cái giá nào cho sự cứu rỗi, cho nên chúng ta phải hy sinh để làm công việc chứng đạo. Tôi biết nhiều quý ông bà anh chị em đây, tôi xin phép được nói thẳng là những tín hữu rất là tốt, tin Chúa rất là sốt sắng, yêu mến Chúa, học lời Chúa đủ hết mọi phương diện, nhưng mà nói đến vấn đề đi làm chứng về ơn Chúa cho người khác thì rất là ngần ngại, không dám làm. Tại sao? Đừng bao giờ tin rằng điều đó là chính Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm, ủy thác cho chúng ta làm. Việc rao giảng tin lành, việc làm chứng về Chúa không phải là chức vụ của các mục sư. Mục sư là chăn bầy chiên của Chúa, giảng dạy lời Chúa cho các tín hữu, nhưng mà các tín hữu phải đi ra để mà làm chứng, để mà rao giảng tin lành. Vì nếu một mình tôi rao giảng tin lành ở đây thì chỉ có một người làm việc, nhưng mà nếu có tất cả quý ông bà anh chị em làm công việc đó, tôi đứng đằng sau thúc đẩy quý ông bà anh chị em, huấn luyện cho quý ông bà anh chị em, hướng dẫn quý ông bà anh chị em, cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em, thì chúng ta có mấy trăm người làm công việc đó. So sánh công việc của một người với là 300 người làm thì cái nào tốt hơn và cái nào sẽ thành công hơn? Phaolô cho biết rằng ông là một người tự do từ trong câu 19 đó, nhưng mà ông nói rằng tôi đành phục mọi người. Rồi ông nói rằng với người Do Thái thì ông sống như người Do Thái để được người Do Thái, với người ở dưới luật pháp thì ông sống như người ở dưới luật pháp để được người đó, người không luật pháp thì ông cũng sống như người không luật pháp để được những người đó. Và ông nói rằng tôi ở yếu đuối với cả những người yếu đuối để được những người đó. Và ông cuối cùng ông nói rằng mọi điều tôi làm thì vì cớ tin lành mà làm, hầu tôi có phần trong đó. Mới đọc qua chúng ta thấy ông Phaolô giống như là ông Ba Phải, phải không? Có lẽ ông này áp dụng cái chủ trương đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy chăng, phải không? Mới đọc qua chúng ta thấy vậy, mà không, không phải. Phaolô không có ý nói như vậy. Ông Phaolô không phải là người có lập, không phải là người không có lập trường, nhưng đây là cái cách mà Phaolô bày tỏ cái tâm tình hy sinh, hạ mình, khiêm nhường và hòa hợp của ông đối với công việc rao giảng tin lành. Cái câu cuối cùng đó là cái câu là cái thắng để cho chúng ta biết rằng Phaolô không làm điều gì bậy cả, vì ông nói rằng mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, vì cớ Chúa. Có nhiều người áp dụng cái khúc trên này mà áp dụng trật. Tôi biết có một người trước đây lâu lắm rồi đã nói rằng mình phải vào quán rượu mình uống rượu rồi mình mới làm chứng cho mấy người uống rượu được. Rốt cuộc rồi thì cái người đó đã trở thành một người nghiện rượu và bỏ Chúa luôn. Có một người khác nữa đã học trường Kinh Thánh, đã đi ra hầu về Chúa rồi bỏ chức vụ và nói rằng bây giờ tôi hầu về Chúa một cách mạng hơn, tôi mở một tiệm rượu ở Sài Gòn. Để làm gì? Để cho người ta buồn, người ta mới buồn, người ta mới đến uống rượu, thì mình mới làm chứng cho người ta về Chúa được chứ. Bây giờ cái người đó là một người sa ngã, yếu đuối, nghiện rượu, nghiện rất đủ thứ, đang sống ở trên đất Mỹ này. Áp dụng Kinh Thánh sai. Phaolô không nói như vậy. Ông nói rằng tôi phải sống cách nào để tôi hòa mình với mọi người. Tôi sống cách nào mà tấm lòng tôi đầy thông cảm, thương yêu, tôi bằng lòng chịu hết mọi sự để đưa người ta đến với Chúa. Ông nói như thế có nghĩa rằng đối với người Do Thái thì ông xử sự như một người Do Thái thông hiểu luật pháp. Đối với những người không biết luật pháp thì ông thông cảm cái vấn đề người ta không biết luật pháp. Đối với người yếu đuối thì phải thông cảm cái sự yếu đuối của người ta để mà cứu giúp người ta. Chứ không phải là mình tham dự vào những cái công việc yếu đuối hay là những gì tội lỗi của người ta đâu, không phải. Tâm tình của Phaolô là như vậy. Hạ mình xuống khiêm nhường chỉ với một mục đích là để được những người đó. Quý ông bà, anh chị em ơi, trong vấn đề hầu việc Chúa, trong vấn đề giảng tin lành, trong vấn đề làm chứng về Chúa, lắm khi chúng ta phải làm điều này thì mới được người khác. Chúng ta không có thể nào mà đứng đây mà nói rằng đây, nhà thờ tôi xây rồi đây, các anh đến đây mà tin Chúa. Ít lắm, ít người đến đây mà tin Chúa lắm. Nhưng mà nếu chúng ta đi ra làm chứng về Chúa, lấy đời sống của chúng ta trong sự yêu thương, khiêm nhường, hạ mình giúp đỡ mọi người, thì chúng ta hướng dẫn họ đến nhà thờ, họ sẽ đến đây và họ sẽ ở đây mãi. Còn nếu không, họ sẽ đến một lần, họ đi luôn. Đó là điều Paulo nói ở đây. Khi chúng ta làm chứng cho người khác thì đừng có bao giờ có cái thái độ là thiêng liêng hơn người khác. Đừng có bao giờ coi mình là holy than thou. No. Có nhiều người nói rằng tôi là người đầy dẫy Đức Thánh Linh, cho nên những người nào mà không đầy dẫy Đức Thánh Linh tôi không thèm bắt tay. Không được. Chúng ta phải bắt tay người đó, chúng ta mới hướng dẫn người đó để được đầy dẫy Đức Thánh Linh như chúng ta chứ. Đó là những cái chủ trương quá khích. Không. Chúng ta không phải là sống tội lỗi như người khác, nhưng mà chúng ta phải đến với người có tội. Chúa chúng ta là người ghét tội nhưng mà thương tội nhân, thương cái người có tội. Vì đó Chúa Giêsu mới nói ta đến để cứu vớt những người có tội. Chúa nói rằng những người khỏe mạnh thì có cần thầy thuốc không? Chỉ những người đau yếu thôi. Ta là thầy thuốc cho những người đau yếu đấy. Ta là người đến cứu những người có tội đấy. Ngày xưa trong truyện Tàu đó, chúng ta đọc đến câu chuyện ông Tào Tháo khi trên đường đi chạy trốn đó. Thì ông không biết đường, ông mới gặp cái ông tiều phu ở trên cái triền núi, ông mới hỏi rằng bây giờ làm sao mà đi vào cái chỗ đó. Thì ông tiều phu ông ở đó không biết chỗ, mà ông nói bây giờ ông phải đi thế này. Thế là Tào Tháo nghe xong rồi ông đi rồi cái ông quay lại, ông cầm gươm chém đứt đầu ông tiều phu liền. Cái người đi theo ông Tào Tháo đấy chết cha rồi, anh làm cái gì mà người ta làm ơn cho anh mà anh giết người ta. Ông nói không, thà mình phụ người ta chứ đừng để người ta phụ mình. Nếu có người khác nó đến hỏi Tào Tháo đi đâu rồi ông này cũng chỉ đường như vậy thì người ta bắt tôi. Thôi thì bây giờ mình giết ông này đi, thà mình phụ ổng còn hơn để ông phụ mình. Đó là chủ trương của Tào Tháo, nhưng mà chúng ta không phải là Tào Tháo. Chúng ta là người của Chúa thì thà người ta để người ta phụ mình chứ mình không bao giờ phụ người ta cả. Người khác có thể khinh chúng ta, có thể cười chúng ta, có thể cho chúng ta là điên dại, có thể cho chúng ta là làm sao mà lại mất công đi ra làm chứng, mất công phát sách, mất công để thì giờ cầu nguyện, mất công đi nhà thờ, mất công học kinh thánh, mất công làm cái chuyện đó làm chi, để ở nhà nằm coi chưởng có phải sướng hơn không? Nhưng mà như chúng ta nói, chúng ta hy sinh, chúng ta hạ mình, chúng ta khiêm nhường, chúng ta giúp đỡ người khác để chúng ta đem tin lành đến với Chúa, đến với những người đó. Ở trong hội thánh chúng ta thì cũng có nhiều quý ông bà anh chị em đã hy sinh trong vấn đề bảo trợ những người mới qua. Và xin những người bảo trợ cũng chú nhớ đến điều đó. Tất cả những công việc đó là anh em đã hy sinh, bỏ thì giờ, bỏ công sức, bỏ tiền bạc ra vì tấm lòng yêu Chúa và yêu người. Không có một cái lợi lộc gì đằng sau cả. Thiệt hại thì có, không bao giờ có cả. Đừng có bao giờ nghi ngờ. Vì đó là tình yêu mà Chúa dành cho một số người tình nguyện làm công việc đó ở trong hội thánh. Và cuối cùng thì Phao-lô lấy gương của một lực sĩ ở trong Thế vận hội Hy Lạp để nói đến cái thái độ tin Chúa cũng như là cái vấn đề rao giảng tin lành. Ông nói rằng anh em há chẳng biết rằng ở câu 24, trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thảy đều chạy nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Cho nên ông nói rằng vậy anh em phải chạy cách nào cho được thưởng? Câu này đừng có hiểu lầm. Phao-lô nói rằng nhiều người tin Chúa nhưng mà cuối cùng có một người được cứu, không phải. Đừng có hiểu kinh thánh đấy là thật. Ông chỉ muốn nói rằng người ta với lực sĩ nào mà ra chạy thi đó là cũng với mục đích là chạy cho được thưởng, thì chúng ta tin Chúa cũng phải chạy như một lực sĩ, phải tin Chúa cách nào để cuối cùng được thưởng, để cuối cùng đem danh của Chúa được vinh hiển và được Chúa thưởng. Đó là ý của Phao-lô nói. Mục đích của bất cứ lực sĩ nào thì cũng tham dự cuộc đua là phải được chiếm giải thưởng, chạy để đoạt giải thưởng, để phá kỷ lục là tinh thần của một lực sĩ chân chính. Cũng vậy, người tin Chúa phải nhớ rằng mình hầu việc Chúa, làm công việc đó một cách nghiêm chỉnh, hết lòng, làm cho tới đích, đạt cho đến mục tiêu, chứ không thể nào bỏ cuộc nửa chừng hay làm cho có chuyện. Có người nói rằng ma quỷ nó không bao giờ sợ tín đồ đông cả. Nếu những người đó là tin theo Chúa kiểu tà, siêng thì đi nhà thờ, nhát thì ở nhà coi chưởng. Đó là câu thơ tôi mới đặt ra đó. Tôi thưa thật với quý ông bà, tôi đến nhiều nhà của quý vị mà tôi thấy người ta say mê coi chưởng. Nhiều quý vị là tín hữu đó, tôi rất là đau buồn. Cái đó nó không có lợi lộc gì cả, nó làm hại quý vị, làm quý vị tốn tiền, tốn thì giờ. Nó là những cái chuyện fantasy, nó không phải là sự thật. Chúng ta để hết thì giờ vào những cái đó thì chết rồi. Tại sao những cái chuyện thiệt này chúng ta không để thì giờ vào, chúng ta để vào hết thì giờ vào những cái chuyện giả như vậy, những chuyện không ích lợi gì cả. Nhiều người vô trong nhà kiếm hoài không thấy quyển kinh thánh, nhưng mà video chưởng thì sắp đầy nhóc ở trên tủ, 3-4 tủ lộng kiến là đàng hoàng ấy cả, tử tế lắm. Chúng ta cần phải xét lại cái thái độ của chúng ta tin Chúa và hầu Chúa phải nghiêm chỉnh như thế nào. Trong kỳ đại hội vùng Tây Bắc ở đây mấy năm trước tôi có kể cái chuyện mà quý ông bà đã nghe đó. Là chuyện Satan nó họp đại hội để mà phá hội thánh đó. Thì nó đưa ra, nó hỏi các quỷ mà đến về họp đó, bây giờ mình phải làm cách nào để phá hội thánh của Chúa. Thì quỷ này đưa ra phương pháp này, quỷ kia đưa ra phương pháp kia. Là Satan lắc đầu, nó không được. Có một quỷ nó rằng bây giờ mình phải tìm cách mà bắt mấy ông mục sư, cho mấy ông bị đau yếu đủ hết á. Satan nó không được. Làm như vậy tín đồ nó lại càng cầu nguyện nhiều hơn, nhưng mục sư Chúa lại ban phước nhiều hơn cho mục sư, thì mình cũng không có làm được gì đâu. Cuối cùng có một con quỷ nó nhỏ nhưng mà nó mặt nó rất quỷ. Nó đến nó nói rằng: thưa đại ca, cho em đề nghị này, bây giờ mình làm sao mình nói nhỏ vào lỗ tai của các tín đồ, nói rằng tin Chúa vừa vừa thôi, tà tà thôi, đừng có sốt sắng lắm, đừng có đi làm chứng chi, ngày hai chủ nhật đi nhà thờ đó được rồi, đừng đi học đừng chủ nhật, đừng đi nhóm cầu nguyện gì trơn á, sáng chủ nhật đến nhà thờ chúc cho có mặt được rồi, tà tà thế thôi, vừa thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái phương pháp hữu hiệu nhất, vì trong cái chuyện vui đó là Satan khoái lắm. Ôi được rồi, bây giờ mình áp dụng cái phương pháp đó. Nếu cả hội thánh mà ai cũng tin Chúa tà tà thì Satan nó thành công vô cùng. Chúng ta phải không bị với phải bố lực mà sợ tà. Giêsu đã dạy chúng ta là những người theo Chúa nói rằng phải bỏ hết mọi sự mà theo Ngài. Rồi trong Luca đoạn 14 có 26 27 Chúa nói một câu rất lạ. Chúa nói rằng nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống của mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Có phải Chúa biểu mình là tin Chúa rồi mình về mình ghét cha, ghét mẹ, ghét anh em, ghét vợ con? Không phải, không phải cái ý đó đâu. Chúa chỉ muốn nhấn mạnh rằng theo Chúa, cái vấn đề tin Chúa nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tình yêu dành cho Chúa đó phải cao hơn, phải tha thiết hơn mọi thứ tình yêu khác, dù đó là tình yêu đối với cha mẹ, đối với vợ con, đối với anh em. Vác thập tự giá mình mà theo Chúa có nghĩa là bằng lòng trả một cái giá rất đắt, dầu phải chết, phải bị đóng đinh đi nữa, phải chết đi nữa đó, cũng bằng lòng trả cái giá đó mà theo Chúa. Rồi Phao-lô còn nói đến cái vấn đề các lực sĩ họ chạy cho tới đích, mà đang khi họ chạy, những người mà hết thảy những người đua tranh đó, có 25 đó, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Có nghĩa là Phao-lô nói rằng lực sĩ ở đời này đó, mà họ chí thú mà muốn đoạt giải thưởng thì họ phải kiêng cử nhiều thứ lắm, họ ăn uống là theo một cái chế độ, theo cái regime đặc biệt, chứ không phải là lực sĩ nào trước giờ ra chạy mà làm ba tô phở thì làm sao mà chạy, không được. Họ ăn uống rất là cẩn thận, rất là kỹ, không ăn mỡ đủ thứ hết cả, ăn uống những cái gì đừng nó làm cho hại thần kinh, cho tim, cho phổi. Nhiều khi các lực sĩ họ thèm ăn vô cùng, nhưng mà vì nghề nghiệp, vì muốn đoạt giải thưởng họ phải kiêng cử. Hồi trước lúc tôi còn ở Huế với ông bà thân tôi thì có một anh thanh niên lớn tuổi ở trong nhà tôi ở trọ đi học, anh đó là tên là ông Chế Công Tiên, chắc một số quý ông bà có nghe tin anh về sau. Ông là một lực sĩ quyền Anh, đánh boxer đó, rất là giỏi. Và trước khi mỗi trận đánh là tôi thấy ông chỉ ăn có một tô súp nhỏ thôi. Tôi nói anh Tiên ơi, anh ăn gì làm sao anh đánh? Ông nói không, tao ăn vậy cho tao mà làm ba tô cơm như mày lên nó đánh một cái giữa bụng tao là ngã ngửa ra chết liền, không có đánh được. Ông biết cách ăn uống để mà đánh cho được thắng trận. Tôi còn nhớ lúc tôi làm việc ở tòa đại sứ Việt Trục Tân thì lúc đó có cái cuộc đua vòng quanh đua xe đạp vòng quanh đảo Luzon, đảo Lữ Tống đó, thì có cái đoàn cua rơ Việt Nam tham dự 9-10 anh gì đó. Nhưng mà trước khi ngày thi đó thì trước ngày đua đó thì tòa đại sứ, mấy anh em trong tòa đại sứ mới mở một bữa tiệc mừng các anh em đó. Bữa đó thì không biết mấy bà nấu nướng cái gì đó mà bánh cuốn chả giò gì đó không biết, nhưng mà có ăn rau sống nữa, nhưng mà dường như rau sống bữa đó rửa không sạch sao đó không biết. Sáng hôm sau ra cuộc đua đó, tụi tôi nghĩa là hăng hái lắm đi ủng hộ, thấy các cua rơ Việt Nam là cứ đi hàng chót không à, chạy một hồi thấy ngừng lại không à. Cuối cùng là thấy cả cái đoàn cua rơ Việt Nam mà mang đèn lái không à, mình nhục nhã quá. Sao tôi mới hỏi thiệt mấy anh, hồi anh men hồi xưa là những là đoạt giải Việt Nam rồi, cuộc đua Á Châu đã tham dự ở bên Nhật 4 đủ. Anh nói giờ xin lỗi ông, hồi hôm ăn rau nó hại quá đi, cả đoàn lực sĩ cua rơ chúng tôi đau bụng hết trơn, làm sao mà đạp được, làm sao mà đạp được. Thiệt là mang chuông đi đấm xứ người, nhưng mà chuông nó bể trước, tịt luôn, đấm không được. Đó là những cái điều để chúng ta thấy lực sĩ họ có cái chế độ ăn uống riêng, họ phải kiêng kỵ. Mà họ làm chuyện đó, Phao-lô nói rằng chỉ đoạt được cái giải, cái mão triều thiên nó hay hư nát. Ngày xưa một lực sĩ đoạt giải thưởng ở Thế Vận Hội được một cái mão triều thiên bằng lá, vinh dự lắm. Cái mão triều thiên đó nó về ít bữa nó héo đi. Nhưng mà Phao-lô nói rằng mình tin Chúa, mình lãnh mão triều thiên không hay hư nát. Một lực sĩ trên đời này chỉ lãnh một cái chuyện tạm bợ như vậy mà người ta để hết tâm lực để làm. Chúng ta là người tin Chúa, không lý gì chúng ta sống một cuộc đời bừa bãi trước mặt Chúa được. Nhiều tín đồ ngày hôm nay chỉ vì lời khuyên thẳng thắn của mục sư bỏ nhóm luôn. Một số người bị thử thách sơ sơ cái không đi nhóm nữa. Nếu theo Chúa như vậy thì chúng ta còn thua xa mấy người lực sĩ football hay là basketball hay là những người chạy đua. Ở trên đời này có những người, người ta chí thú làm ăn thua keo này, người ta bày keo khác, ta làm cho đến nơi đến chịu gian khổ, làm cho đến đích. Không lẽ chúng ta là người con cái Chúa, chúng ta lại vì khó khăn mà bỏ Chúa sao? À, người đời người ta nói sao? Thương em thì tam tứ núi cũng tèo, mà thất bát sông cũng lội, mà ngũ lục tèo thì cũng leo. Dữ dội vậy đó. Không lẽ chúng ta là người tin Chúa, thương Chúa, yêu Chúa, chúng ta không có dám chịu gian khổ để mà làm công việc Chúa hay sao? Phi-rơ khuyên chúng ta, hỡi anh chị em yêu dấu, anh em như người ở trọ khách đi đường, tôi khuyên anh em phải kiêng những điều xác thịt ưa muốn là điều chống trả với linh hồn. Tin Chúa là chuyện nghiêm chỉnh, là chuyện thật, là chuyện quan trọng. Hầu việc Chúa là chuyện vô cùng quan trọng và nghiêm chỉnh, không phải là chuyện chơi. Cho nên Phao-lô nói rằng tôi chạy không phải là chạy bá vơ. Không có lực sĩ nào chạy mà cái đường người ta ấn định chạy từ đây tới đó, mình chạy từ đây ra đây không được. À, hay là tôi đánh là tôi cũng phải là đánh gió. Có lực sĩ nào mà lên võ đài rồi đánh gió không? Phải đánh cái anh đối thủ của mình chứ. Đánh gió thì thôi, đánh một hồi là mệt, bên kia nó đánh lại là mình ngã liền. Hả? Mục sư Lê Vĩnh Thạch hồi xưa mục sư giảng, có người hỏi cho anh em tín đồ chúng tôi vợ chồng hay đánh lộn, nhưng mà mục sư có đánh lộn với nhau không? Ông nói đánh thì trúng chứ làm sao mà lộn được. Tôi đánh trúng vợ tôi chứ đánh lộn sang vợ người khác đâu có được. Không có võ sĩ nào lên võ đài mà cứ nhà gió mà đánh cả, phải đánh cái anh đối thủ của mình. Người tin Chúa mình phải có cái mục đích rõ rệt, mình phải có cái mục đích rõ rệt trong cái niềm tin và trong cái hoài bão của mình trong vấn đề phục vụ Chúa. Tôi rất mừng khi nghe một chị em trước đây làm chứng nói rằng tại sao mình đi làm việc mình phải làm cho đúng, đi đến đúng giờ, mà tại sao đi giờ thờ mình đi trễ. Nhận xét đó rất là hay, tôi ước mong chúng ta áp dụng điều đó. Rồi ông Phao-lô kết luận một câu, ông nói rằng xong tôi đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Đây là câu áp dụng cho tôi, trực tiếp cho tôi. Thật ra Phao-lô có ý nói rằng chúng ta phải ăn chay nằm đất, phải sống khắc khổ mà theo Chúa đâu, không phải. Nhưng mà ông cố ý báo khuyên chúng ta rằng chúng ta phải cẩn thận với chính mình, e rằng khi người ta chúng ta đưa người khác đến với Chúa mà mình lại lơ là trong vấn đề tin Chúa, yêu mến Chúa, cuối cùng mình bị bỏ chăng. Tâm lý chung của con người chúng ta đó là biểu người khác làm thì rất là dễ, còn chính mình làm thì ít khi làm. Tôi lên đây mới hiểu được thêm cái danh từ là giám đốc đó. Cứ giúp đốc người khác làm thôi, còn mình không làm. Giám đốc chứ còn không dám làm. Không, chúng ta tin Chúa thì chúng ta phải dám làm. Chúng ta giữ mình thánh sạch, chúng ta sống có kỷ luật, chúng ta làm gương tốt cho người khác, để lời nói đi đôi với việc làm của mình, thì chúng ta mới có thể hầu việc Chúa một cách nghiêm chỉnh được. Ở trong lịch sử hội thánh có trường hợp của một bà tên là bà Perpetua ở thành phố Carthage ngày xưa. Bà là con của một nhà quyền quý, học rộng tài cao, bà kết hôn với một nhà quý tộc và sinh được một đứa con trai. Khi hoàng đế Severe ra lệnh bắt bớ đạo của Chúa và đem những người tin theo Chúa ra bắt họ phải bỏ đạo, thì bà Perpetua với 4 người khác mới tin Chúa chưa chịu báp têm bị bắt và đưa ra ngoài pháp trường. Chính quyền thương xót bà vì bà là một người thuộc dòng quý tộc, cho nên sai ông cha đến mà năn nỉ con, nó thôi con bỏ Chúa đi, bây giờ con không bỏ Chúa người ta xử tử con. Bà thấy con cái bình bông ở đó, bà nói ba ơi, ba có thấy cái bình bông đó không, ba có thể gọi cái bình bông này bằng một cái tên nào khác không? Con là tín đồ của Chúa Giêsu thì không thể gọi con bằng một cái tên nào khác hơn là người của Chúa Giêsu cả. Sau đó thì cha già của bà Perpetua bồng đứa con của bà đến khóc lóc năn nỉ, nói bà đói đến cha già con dại mà từ chối Chúa, bỏ Chúa đi. Nhưng bà vẫn một lòng một dạ với Chúa, giữ vững niềm tin và cuối cùng bị quăng vào hang thú dữ. Và khi bầy thú dữ xé xác của bà Perpetua, người đứng bên trên vẫn còn nghe được tiếng hát ca ngợi Chúa của bà. Đối với bà Perpetua, tin Chúa là một việc nghiêm chỉnh, sống vì Chúa là một việc nghiêm chỉnh, mà chết vì Chúa cũng là một công việc rất là nghiêm chỉnh. Một lần nữa chúng con đối diện với sự thánh khiết của Ngài, đối diện với quyền năng của Ngài, đối diện với Chúa là đấng tạo hóa, là vua của toàn thể vũ trụ này. Xin Chúa cho chúng con yêu Ngài, làm công việc Ngài một cách nghiêm chỉnh. Vì Chúa đã cứu chúng con, Chúa đã làm công việc đó một cách nghiêm chỉnh, Chúa đã chịu chết chuộc tội cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con đừng coi nhẹ sự hy sinh của Ngài, để chúng con vâng theo tiếng Chúa, phục vụ Ngài, có một tinh thần can đảm, hy sinh và dốc đổ toàn lực để phục vụ Chúa và rao giảng tin lành. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.